Kiều Thê Như Vân, chương 229-2, quyết đấu đỉnh cao, 2, góc truyện audio.com, bọn hắn tự nhiên là có văn hóa đặc biệt của mình, thủy tổ cũng có phong tục tập quán của chính mình, cho nên khi bọn hắn tế tự tuy bấy giờ cũng bắt đầu áp dụng khí cụ bằng đồng, nhưng đối với đường vân in trên lễ khí lại không có yêu cầu hà khắc. Bọn hắn làm theo tính tình, điêu khắc mãnh hổ trên bát, lập tức lại điêu khắc con nai chạy trốn tư tán, mãnh hổ ví von chính là vật thần linh tế tự, khen ngợi bọn hắn khi còn sống rất anh dũng, về phần con nai, thì là địch nhân và đối thủ bọn họ đã từng đánh đuổi, làm cho những con nai thần phục, sợ hãi, thất kinh, trong lòng run sợ, quỳ xuống trước răng nanh. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, con mắt lại rơi vào cái bát, quả nhiên, tại rất nhiều đường nối, Thẩm Ngạo chứng kiến rất nhiều rất nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, có vài chỗ thậm chí có thể sử dụng từ thô để hình dung. Điểm này xác nhận ý nghĩ của hắn, khí cụ bằng đồng đến hậu kỳ Đông Chu, công nghệ chế tạo trải qua hơn 100 năm phát triển, đã hoàn mỹ đến tình trạng vô khuyết, nhất là loại lễ khí tế tự này, bắt đầu chế tạo càng thêm tinh tế tỉ mỉ, đừng nói là khuyết điểm nhỏ nhặt, chính là một chút bỏ sót rất nhỏ, cũng là khinh nhờn đối với tổ tiên. Như vậy có thể tưởng tượng, người Trung Sơn lúc đó tuy học tập được phương pháp chế tạo khí cụ bằng đồng, nhưng kỹ thuật cũng không tinh xảo, thế cho nên ngay cả lễ khí tế tự đều có vẻ làm rất ẩu. Dám bảo, giả thiết lớn mật là tối yếu tố trọng yếu nhất, không cần tang chứng vật chứng, giả thiết cần tri thức lịch sử cực kỳ phong phú, cùng với bộ não vô cùng nhanh trí, lúc chứng thực lại phải vô cùng tinh tế tỉ mỉ và thái độ không để ý đến xung quanh, Thẩm Ngạo vốn là chuyên đặt giả thiết lớn mật, lập tức lại quan sát tinh tế tỉ mỉ, lúc này trong lòng đã có vài phần nắm chắc. Chỉ là một vấn đề khác lại tới nữa, đã là lễ khí Trung Sơn, nhưng Trung Sơn quốc trước sau chia làm ba cái thời kỳ, theo thứ tự là Tiên Ngu Trung Sơn, Tiền Trung Sơn quốc, Hậu Trung Sơn quốc. Tiên Ngu Trung Sơn định quốc vùng Thiểm Bắc, rất nhanh bị Tấn quốc tiêu diệt, mà Tiền Trung Sơn nằm trong biên giới Ngụy, chợt cũng bị Ngụy quốc đánh bại. Hậu Trung Sơn di chuyển đến trong biên giới Triệu, dùng Thái Hành Sơn làm căn cơ thành lập đất nước, cuối cùng là bị Triệu quốc tiêu diệt. Ba cái Trung Sơn quốc này khoảng cách trước sau phải đến mấy trăm năm, nếu không thể kết luận đặc thù của bọn hắn, sẽ rất khó kết luận niên đại cái bát. Thẩm Ngạo lại lập tức lâm vào trong trầm tư. Tiên Ngu Trung Sơn tạm thời có thể loại trừ, vì thời kỳ Trung Sơn quốc tại cảnh nội Thiểm Bắc không có khả năng bị văn hóa Yến Triệu Hà Bắc lúc ấy ảnh hưởng. Về phần thời đại Hậu Trung Sơn, ngay lúc đó Trung Sơn quốc đã triệt để dung hợp cùng văn hóa Trung Nguyên, cũng không có bao nhiêu khác nhau cùng tất cả chư hầu Trung Nguyên, tạm thời cũng có thể loại trừ. Khả năng lớn nhất chính là Tiền Trung Sơn quốc, bởi vì ngay lúc đó Tiền Trung Sơn quốc đã dần dần di chuyển đến Hà Bắc, thừa dịp thời cơ Tam gia phân tấn, nhanh chóng thành lập đất nước, hơn nữa bắt đầu noi theo văn hóa Trung Nguyên, dung hợp một ít đặc điểm văn hóa Yến Triệu, cùng lúc đó, lại chế tạo công cụ có một chút tính độc lập. Nếu đã là định vị thời kỳ Tiền Trung Sơn quốc, tiếp tục suy luận liền đơn giản hơn, lễ khí như vậy tuyệt đối không thể nào là chỉ có một vật phẩm, nên đầy đủ mới đúng, chẳng những phải có bát còn sẽ có đỉnh. Góc truyện audio.com, cách quỹ tước và danh mục nhiều đồ dùng tế tự. Đối với một Trung Sơn quốc nho nhỏ mà nói, muốn thành bộ kim loại tinh luyện những khí cụ bằng đồng này cũng phải không đơn giản, coi như là tại hai quốc Yến Triệu, muốn chế tạo một đỉnh đồng, đồng tước, đồng quang, cũng cần vận dụng mấy trăm công tượng ngày đêm làm việc tay chân, mà Trung Sơn quốc vốn là mà thiếu dân, muốn thu thập nhiều công tượng như vậy đã càng khó lại càng thêm khó. Như vậy, cái bát có này thể suy luận ra nên là chế tạo thời kỳ Tiền Trung Sơn quốc cường thịnh nhất, lịch sử Tiền Trung Sơn quốc chỉ là 100 năm, quân vương tại vị chỉ có 2 vị, căn bản không cần đi nghiên cứu từng người, Thẩm Ngạo liền đem mục tiêu tập trung tại trên người Trung Sơn võ công. Trung Sơn võ công này, chính là xuất lĩnh bộ lạc rời khỏi vùng núi, hướng bình nguyên phía đông, di chuyển vị trí đầu não, chính là quân chủ Tiền Trung Sơn quốc. Võ công mô phỏng lễ chế các nước Hoa Hạ, thành lập chế độ chính trị quân sự Trung Sơn quốc, rồi thống trị sơ bộ đối với quốc gia tiến hành. Tại hắn khi còn sống, Tiền Trung Sơn quốc bắt đầu nhanh chóng cường thịnh, đợi sau khi hắn chết, con của hắn vừa mới vào chỗ, rất nhanh mà lọt vào Ngụy quốc xâm lược, 3 năm về sau Tiền Trung Sơn quốc diệt vong. Có thể nhìn ra Trung Sơn võ công ngay lúc đó hâm mộ văn hóa Trung Nguyên, tại thành lập đất nước, về sau thừa dịp không ai xâm chiếm, bắt đầu bắt tay vào thống trị quốc gia, hơn nữa đem Trung Sơn quốc đến thời kỳ cường thịnh trước nay chưa có, hắn vì noi theo tất cả chư hầu Trung Nguyên, cũng bắt đầu phát động nhân lực vật lực, thành lập lễ khí, dùng để hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, mà cái bát này, chính là một loại bên trong lễ khí Trung Sơn quốc lúc ấy. Thẩm Ngạo tính toán chồng chất một chút, đã là 10 phần tin tưởng, cầm bút ra, viết trên giấy. Lễ khí Trung Sơn quốc cái bát chế tạo thời Uy Liệt Vương Trung Sơn võ công. Thẩm Ngạo muốn giao bài thi, Dương Tiễn tới chuẩn bị tiếp, lại nghe đến bên tai truyền ra một thanh âm nói. Dương công công, làm phiền ngươi trình bài thi của ta lên. Người nói chuyện là Triệu Hằng, thì ra Triệu Hằng cũng muốn nộp bài thi. Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, đem hai phần bài thi trình lên ngự án, Triệu Cát lạnh nhạt mà quét hai phần bài thi này, vốn là nhìn bài thi Thẩm Ngạo, mỉm cười, khi thấy mấy chữ uy liệt vương Trung Sơn võ công chế tạo, liền không khỏi mà nở nụ cười, còn không nhịn được mà nói một tiếng tốt. Đợi xem bài thi Triệu Hằng viết rất quy cách cũng không gây chú ý ánh mắt địch nhân, trên đề thi cũng viết. Uy liệt vương Trung Sơn võ công. Hai người này trước sau nộp bài thi, đáp án giống nhau, chẳng những đoán ra niên đại còn đoán ra xuất xứ. Thời gian chỉ mới qua nửa canh giờ, thực lực có thể thấy được rõ ràng, Triệu Cát lại kêu một tiếng tốt liền lâm vào trạng thái bình tĩnh trong khi chờ đợi. Thời gian đến vài giây cuối cùng, trên trán mấy cống sinh còn lại đã chảy ra mồ hôi lạnh, mắt thấy có người đoán ra kết quả rồi, thời gian vô cùng cấp bách, nếu là lại không đoán ra, chỉ sợ tại đây, trên kim điện tiên tử sẽ không vui. Bà nén hương đã đốt xong, nội thị thay nén hương thứ tư, sương mù đằng đằng, mùi hương tràn đầy không tiêu tan, Thẩm Ngạo và Triệu Hằng vẫn ung dung, Triệu Cát đóng mắt suy nghĩ sâu xa, người còn lại, phần lớn vẫn lâm vào trong suy tư, không thể tự thoát ra được. Đợi bốn nén hương đốt xong tất nội thị đang muốn. gocchuyenaudio.com, cao giọng tuyên bố chấm dứt cuộc thi, một người cống sinh mới vội vàng nói. Đệ tử nộp bài thi, cống sinh còn lại đều là lộ ra vẻ thất vọng. Cuối cùng, bài thi một người cống sinh đưa đến trước Triệu Cát miết mắt nhìn thoáng qua, chỉ nhìn trên mặt viết. Cái bát lễ khí Trung Sơn Quốc Đốc, người này chỉ đoán ra lai lịch đối với niên đại lại hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù là như thế, nhưng so với những cống sinh đến chữ cũng không ghi được kia, đã là rất giỏi rồi. Cách chương.